Cái pháp là gì? Cái pháp là một luồng điển, cái người nghe biết cái pháp là hết hồn. Pháp là cái luồng điển, không có ai có thể cảm nhận được hết. Xuất phát từ giữa này tới giữa kia, nó là luồng điển xuất phát mạnh mẽ, luôn giữa ở trong cái thủy quả mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điện hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp. Cái bà kia cái bà, cái anh bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, cái này cái pháp đi lên, mở ngay trung ương của đầu để cho nó hòa đồng với tất cả. Cũng là cái pháp, mà nó giải tỏa là nới rộng, vô cực vô biên. Cho nên con người nó không có sân si. Nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt. Nó tự nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dài hơn thiên hạ. Cải thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến. Giải tỏa cái phần trực điện mình mở tiêu. Mà tiến tới tình này rồi còn tình khác. Mỗi chỗ mình được một trên hay thiên hạ. À, mình lên mình gặp tiên Phật gì nào cũng vậy nè. Thì mình thấy mình còn thấp kém quá mà. Cho nên các bạn tu có pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lãnh cái chức mà làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nghe nha. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên. Thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi. Cái đó khi mà pháp già đi lên trên, đối với mình cũng được đạo. Ở đời nó cũng có cái pháp, cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì nó cũng có cái pháp rồi. À, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương là đối với trung ương, nó không theo tay mặt, cũng theo tay trái. À, chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thật ra nó không có tranh chấp với thế sự. Thì nếu một cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu trường vũ đối với nó thì nó cũng dám ảnh thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai ra. Nếu nuôi dưỡng trung đựng trong cái thể xác quá nhiều, càng nuôi hạ nhiều. À, như hôm qua mình làm cái việc sai quấy, rồi có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy cái không có rồi đó, mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình thích tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quan. Nó đi lên, nó càng thanh, càng nhẹ, bởi vì nó không có đủ, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu. Nó không có dựa bên nào hết, nó đi chính giữa thật là nó không có bị sâu đuối, nó không có bị hắt hủi và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh. Nó hòa giải luôn với tất cả thì nó lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiên liên từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó rồi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là một cái một phức tạp nhiều khi mà tôi lớn tôi dần sinh đời. Chứ chung kỳ chúng ta tu đây là phản lão quần đồng rồi, nó đơn giản quá rồi, nó phụ các cô ở đây rồi, nó thấy rồi. Thế ra cái chuyện đời, nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái điều gì, hư ảo chứ không có sự tập. Tôi thấy một ngày kia thì tôi phải tiêu, những cái đó tôi không có đem đi được. Tôi cho cái đó là phải, cái đó là cái điều gì của tôi, đó là một nơi vĩnh cửu của tôi. Cái đó là cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi, nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được. Tôi chỉ đơn giản quá, sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng. Và nếu như người tu ở đây đạt được cái phá lỡ pháp rồi, tôi thấy nó đi lên. Thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng. Tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Như các bạn tu đang ngồi, nhắm con mắt, thấy chân tâm đã đỏ xung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn. Nhưng mà Mô Liên Châu ở xung quanh nó bao vây cái chủng tử xa lợi Phật ở bên trong. Thì cũng như ở đây chúng ta đang bao vây, các bạn đang ngồi ở đây mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian đây là bị thâu thập, trực diễn xung quanh. Và những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy thân tâm đó đó một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi nó không thấy. Nó còn thấy cái monitor đó nữa nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt ra lợi Phật. Cái luồng điện đó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở từng nào, nó biết. Trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt mũi tai miệng nhưng mà đó là cái thánh thai, nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa. Nó đi trong mặt tối rồi nó sẽ mặt sáng ra một cái luồng điện sáng, trầm trắng hơn xuống kia nữa, nó đi tới đâu sáng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này cái xuất hồn đi ra tại sao bận đồ trắng không? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian này. Nó bận đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến qua rồi, nó thử chơi cho nó cũng chết lò mẹ. Nhưng mà nó trắng, trầm trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bận đồ trắng tươi. Nhiều người gặp thấy nó trắng tươi mặt hồng hào vậy thôi. À, nó hoàn thành được một cái thơ thai, cái thanh thai của nó biến chuyển thành cái phần hồn rồi. Lúc nào người ta thấy như vậy. Còn những người ở thế gian là bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều. Ai cũng tham sân nghi tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ. Rồi nó làm cho mình cũng như là cái giỏ rác càng ngày càng nhiều. Đè cái đầu mình phức tạp càng phức tạp thêm cho nên nó sân si. Và sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình. Chỉ có bệnh mình tạo cho mình do cái bản tính quá độ. Của trong cái chuyện hướng tham sân si hỉ nộ ai ô vậy. Cho nên chúng ta phải trở về với ta và chấp nhận chữa chữa. Chính tôi đã làm cho tôi được. Chẳng ai làm cho tôi được nữa thật. Thì tôi chấp nhận chữa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn. Trở bệnh nữa nó hết. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu băng. Và phóng thanh ra đại tổ mình tu cái tầm bảy tầm bạ nó hư hết rồi, cái đó là tôi chịu trách nhiệm. Tôi có thời gian dài hơn, tôi phải sửa để đi tiến. Hay là muốn tu mà biết được cái pháp cả ở bên trên. Thì phải giải quyết tất cả những cái thực hiện, giải tỏa tất cả những cái thực hiện. Cho nên đằng này chúng ta đã sẵn có cái pháp để các bạn làm. À, mở đồ đạc, mở vũ tạng. Mở từng một lỗ chân lâm cũng phải mở hết, cho học thức ghê lại nữa. Đi tới đây tu là mở sáng lạc, mở cái nỗi tâm sai lầm của các bạn. Sau này các bạn nên nói sự thật. Tự nhiên nó, có nhiều bạn mới tu thì không có dám nói sự thật của mình. Sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu, các bạn nói được tư hồi tướng là gì đó. Giúp của người ta. Cháu, tư bốn, cháu bầu. Gặp con gái ta đúng chuyện hết. Họ nói là để gì để cái tâm nó nhẹ. Cái sách tâm điểm nó đi. Đổ nó như đổ rác. Rồi ta ôm lấy cái đó nó như là ôm cái tấm rác cho đồng hồ kia. Nhưng mà mấy ai can đảm như vậy? Bởi vì họ chưa can đảm, họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi họ thấy cái gì nó biết được tôi cái chuyện này mà họ phải chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cần. Cái chuyện đó tôi cần để chuyện kia. Cho nên cái tu là này không cấm giới, không cấm giới các bạn mà để cho các bạn tu. Rồi các bạn mở ra, các bạn thấy cái nào, đủ cái nào mà chúng ta không thể tiêu cầm. Rồi có lấy cái điểm gì của mình khác tiêu bạn được. Lúc đó bạn mới thấy, tôi cần phải đem sự thật. Không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ, nhưng mà tôi biết sự thật và cái tâm tôi định. Tôi phải nói sự thật, vì mình từng đi tất ái. Cho nên cái phương pháp tu ở đằng này nó sau này thì các bạn giải tỏa rồi, các bạn không có muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì nó cắn đèn ra được. Mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng. Các bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối không thu phú được, nắng ngất liền. Bây giờ thử hỏi các bạn mỗi ngày các bạn nguyện với trời Phật, nhiều người cũng nguyện, con muốn làm lành lãnh dữ. Nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta, tối bạn không uống được. Chắc chắn là nó nặng rồi. rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn, rồi mình tuổi lên mình xét cái đó, mình đã tạo cho mình đen tối tối. Mình bằng lòng mở cửa, mình niệm mình nói mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại. Cái phần đông những người tu ở đây như vậy. Nhưng mà lăng lăng đấy các bạn mở ra thì không ba bỏ sắp cho tôi vô nhà rồi tụi nó cũng yên không sao. Chúng ta chấp nhận mà, chúng ta mến cảm Đức Phật. Thấy sự thành tâm Đức Phật là một người cách mạng bản thân rất cao quý, sửa người để ảnh hưởng cho muôn đời ở về sau. Bây giờ mình muốn lừa con người đó rồi mình sợ bệnh hoạn. Mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận là không tốt. Không có cái gì bằng sự sáng suốt của mình. Nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi, chúng ta không bị ai gạt. Chúng ta càng ngày càng sáng suốt, đằng này người ta biết được cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao người ta không làm mất mớ mất lâu để người ta gạt mấy người bạn tôi? Mà người ta nói, tôi không phải thầy các bạn. Tôi là bạn, bạn là tôi. Chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và làm tiếp. Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh? Để ta chỉ chúng sanh chứ. Chúng ta mang hết bạc mà. Trong lúc người ta mê mũi điên loạn, ta tin mê mình. Mình làm cái bánh lấy gì cũng kiếm tiền rồi, nó tại sao không làm? Ở thế gian là khó. Như một người lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực. Rồi hô hào đủ thứ hết. Gây đi, người ta càng ngày càng hoang mang, càng động loạn hơn. Trong việc lợi dụng đó, rồi hỏi rất được những người đó lợi dụng được cái gì? Thâu được tiền của, những cái tiền của nó đem đi đâu? Như tôi thường nói, không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối căng. Rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Thế hả? Không hiểu. Không hiểu lấy nó mà nó hô hào làm cái gì? Hồi đằng này chúng ta không. Chúng ta một bậc thiên đế đang lãnh đạo những sự thiên địa này. Chúng ta phải trở về với vị trí. Cái vị trí đó là cái trọng trách đối với trời đất. Để hóa giải những cái sự tâm tối của cái khối đất của chúng ta. Và cái nội tạng của chúng ta nó đang hoàn thành. Từ giờ từ phút sanh diệt hàng ngày. Và chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó đi tiến lên càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của Phật học. Phật học chúng ta chủ nhân ông đây là bậc lãnh đạo của thiên địa, điên cuồng như thế. Chúng ta nên ăn năn sớm một chút hay một chút, chữa mình để ảnh hưởng với tất cả xung quanh. Cái hồi nào thì chúng ta bỏ tới cái gì cũng giao cho lục căn, nó muốn là làm ở dưới này nó đùng đùng lên giận là tới đánh người ta, giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xô đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa, ăn một bữa thứ nhất, bữa thứ gì, bữa thứ hai, bữa thứ ba là nó nói thôi đi, trong tâm nó muốn mà nó tìm cách khác để đuổi người ta đi, nhưng mà nó không biết. Tại sao vừa đó tới nhà tôi ăn mà những người khác không tới nhà tôi ăn? Nó có cái chuyện của thiền kia. Bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là trời đất, trời Phật cao chứ không phải là mình có tài cán gì mà làm ra hậu cao được. Tôi nói ông bác học cũng có làm được ra hậu cao, chỉ luyện đồ cũ kết tập mà thôi. Rồi đang do cái tình thương xây dựng khối này khối kia làm ra, thì mình phải đem cái tình thương của trời đất để cho tất cả họ. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ ta vô cùng, xây dựng cho họ. Sau này, họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta và xây dựng cho người khác. Chứ đừng luôn nâng nuôi cái chuyện gì eo hẹp. Đối lại bất tránh, rồi đó cái sự đen tối nó trở về với mình. Thì sau này các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn thấy sợ. Sợ cái gì? Không phải sợ ông trời, không phải sợ Phật, sợ cái hành động ngu xuẩn của ta. Đã đứng ra hô hào là một nhân vị mà làm nguyên là cái chuyện đen tối mờ ám tham dục học. họ biết cái chân chánh là gì. Miệng hô hào chân chánh mà tâm không chân chánh. Sợ lắm, sợ mình. Sợ cái thằng khùng này đó, khùng lại một lần nữa là quy lên. Thằng này mới lá thôi. Đối với chừng nào các bạn sợ bạn thì lấy trong mới sợ trời Phật. Mà không có sợ đạo hữu, không có sợ tôi nữa. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế một căn lục tập. Bỏ phế 1250 vị thì theo tôi tu đừng nhiều chi. Tôi có tâm kinh hành xây dựng. Bỏ phế 8.000-4.000 cái gia dịch. Ở trong lỗ chân lăng, mỗi khối nó đang chờ chết. Tôi đem cái quyền gì cho nó. Để cho nó tận hướng cái gì nó có thể hướng. Chứ tôi là từ bỏ phế nơi bộ. Trong cả phút xì kè nơi đời bộ, hiện tại các bạn mà chưa có thấy được cái chuyện ở bên trong cũng như người phút xì kè vậy. Không biết cái gì ở bên trong hết, thì tự mình tra đạp lấy mình. Dẫn hơn người này, dẫn hơn người kia, dẫn hơn người đó, là tự đem lại cái sự phá sản của cái tiểu thiên địa. Làm cho quốc gia nó nguy hại là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ cho đầy đủ, có ra ra, có đủ hết. Nhưng mà trong này không biết sử dụng. Thì trở lại lạm dụng, trà đạp lấy cái cơ tạng của mình, trà đạp lấy khối óc của mình. Gây cho mình càng ngày càng cảm tiến. Sâu hổ với con nhìn, cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được thì các bạn thấy sâu hổ. Cho nên tôi nói tôi là tôi được thành lưu manh, không có nghĩa lý gì hết. Tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Tôi xuất ra rồi, tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không có gì xấu hết thầy. Cho nên tôi cương quyết tôi. Thì tôi không có hòa đồng với tất cả, thì các bạn là tôi là các bạn. Thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhớ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái xấu. Nên là xây dựng, chúng ta cao dỗ sửa đổi. Các học lấy nhau, nó mới tiếp. Sau này các bạn tu rồi các bạn đi ra đố mà dám các bạn đứng xưng hô cái Phật Phật là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, các bạn cắt đầu tôi. Không có làm được, không có dám làm. Thế mình tội lỗi đầy mình. Đầu tiên kiếp cho ông thầy mấy chục năm nữa. Sai lâu rồi, không thể mới sai. Cho nên nếu tôi nói như là bây giờ mình sẽ chứng minh rõ ràng nhiều người nếu tôi có làm gì đâu sao. Cái chiếc máy bay mà tôi lái trên không trung mà cái ông nó mộng lái cái độ 300 độ mà 301 ly thì cái chiếc máy bay nó không biết bay tới đâu. Nó sai tốt lúc hơn. Hướng hồ gì chúng ta ở đây nghĩ sai cái chút xíu thôi. Trắng cái đèn nó bao nhiêu lắm không? Là nhiều người thích đèn, tắt đèn đi. Cái đèn mà nó sai đi xuống. Nó cầm đầu. Cái này sáng nghe lời thằng đuôi được phá sản ở chỗ đó, đi vô được chỗ tội. Rồi nó làm cho các bạn khổ, bận, biểu, đuối, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Rốt cuộc rồi mấy người nó hỏi cái khổ vốn gì. Nhà tôi một tấm răng nè, một bầy con nè. Rồi em nó nói là tại sao tôi tạo ra cái đó. Em nói. Rồi cái than thở với người này, than thở người kia, than thở người nọ, rồi mấy người kia người ta nói, tôi chắc tội nghiệp của ông, ông con đông bây giờ giúp ông. Rồi đâm đầu làm cho ứ hơn đưa cho ông. Rồi rốt cuộc rồi gia đình mình cũng vậy. Thì cũng như ông, ai giúp mình bây giờ? Rốt cuộc nó ở trong cái lẫn quẩn nó làm, cũng như nó xỏ mũi rồi nó cầm đầu. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi. Không phải cái cảnh đó là cảnh trường tổ. Không có phải cái cảnh đó là cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh. Không phải làm những hành động đó là cái phước. Nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu và chỉ cái mạch lạc đừng lối cho mọi người được tiến tâm. Nó tạo cái phước cho nó. Nó đem lại cái hòa bình cho nó. Nó sửa chữa nó. Nó tăng tiến trong cái quyền di tăng tiến của nó. Nó không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Và nó không bị lệ thuộc bởi những cái ảo tưởng nữa. Nó dứt khoát với tất cả. Thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tại.
Hắn nắm lấy cái chủ quyền, cởi mở, xây dựng. Nhưng nãy giờ tôi nói, tôi dạy ai? Tôi dạy tôi. Tôi cả ngày người ngồi trong này nghe, chứ tôi không dám dạy các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi, các bạn ý thức, các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn răng tư, rồi một ngày kia các bạn mở ra nói như tôi. Nhưng mà nãy giờ tôi nói các bạn nghe nói hay, ông nói hay. Nhưng mà nói cái gì, các bạn nói là không được. Cái không là cái phần điểm của mỗi người. Chỉ tôi được nhẹ, tôi mới nói vậy. Ông Phật đưa nhẹ, ông Phật sẽ để trực trệ nói vậy. Mà ông Phật đâu có bắt các bạn bằng lòng tôi cũng tin đâu. Lần này nói cho các bạn nghe thôi, không có bắt các bạn phải đọc thuộc lòng những lời nói của tôi. Nhưng mà người đâu, tại sao họ bắt người phải đọc kinh? Là tôi đã lập lỡ cái chùa này. Thờ ông Phật. Tôi bảo vệ cái pháp này. Nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ học trò càng ngày càng đông. Bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi hỏi tôi. Bây giờ tôi mới thì đọc cái kinh đó mới biết. Bởi vì chính tôi là làm sơ mà tôi không biết tôi là sao đây. Thì tôi chỉ bật đọc cái kinh. Rồi mấy người đã đọc, có người ban đầu đọc sơ sơ chữ này chữ kia chữ nào, có người lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay thì bắt cái giọng đó phổ biến. Chắc thiết ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu hoặc nó bị ông Phật để cho chúng ta suy tư. Hiểu cho đường lối mạch lạc đến đi. Luật luận quá sắc. Tính vạn giai không là sao? Tại sao nó mới trở lại cái phong tâm? Ngài cách nghĩa cái đường lối Ngài tiên tâm và tắt lòng. Để cho chúng ta xem, suy tư, nhìn ngẫm, cỡ mở, dẫn đi. Các phải đưa các bạn đọc một lòng rồi. Ý lại nơi cái đó. Nếu tôi đọc cái thời chung thì tôi khỏe. Là sau cái thời kinh rồi là con đi đọc cái vấn thả nhà. Cái đó là nó không được. Tại sao nó đọc cái thời kinh mà nó không biết cái mạch lạc là sao nó sửa lấy nó được? Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi, nó sợ lắm. Chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng nó. Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh như con. Nó buồn đời, nó mới qua đạo, nó chán đời, nó mới vô chùa, nó lấy cuốn kinh mà nghe nó chỉ cho mặt. Cho nên, ông Phật không kêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nhìn ngẫm xét. Cái đường lối nào mới tiến tới cái đường khác. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh. Nhưng mà tâm ta không tịnh tịnh rồi lỡ đâu ngược lại lợi dụng đọc. Cũng như là cái bùa hộ bạn vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó cái tâm cũng hoàn nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật. Thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa. Một trang chúng ta cũng đủ rồi, còn không phải một cuốn kinh cũng thấy là thanh. Cái tâm mình thơ thơ nhẹ nhàng, nhưng mà mình ở trong cái thực hành thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm là ý lại, phần đông là ý lại. Cho nên bây giờ chúng ta qua nhiều điểm chiến tranh rồi, chúng ta thấy ở mảnh đất Việt Nam này tổ cực hết sức khổ cực, tổ cực thế giới chưa có, Việt Nam đã có. Nghèo khổ bị trả đạp thì đủ thứ phong trào này phong trào kia đủ thứ hết chán rồi. Nhưng mà biết được ai Phật Hồng vẫn luân hồi, luân hồi để thế gian. Thì các bạn bây giờ thấy lên tầng lên bấm lên gì nó cho hay. Tôi bị bắn chỗ nào tôi chưa có chết. Rõ ràng nếu tôi có chết hồn nó còn. Thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái thế giới này lại còn thế giới bên kia. Cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết họ về được là cái hồn trước kia họ còn sống thì cái hồn ở trong bản thể họ. Bởi vì các bạn hỏi bản thể họ tan rã thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu, họ mới trở về mắt bản một thế gian. Thì bây giờ chúng ta trong này cũng tương đồng với họ, là chúng ta có hai nơi đầu đạo. Có cơ thể ấm cúng để cho phần hồn trù trì để tu. Thì chúng ta mượn cơ thể này mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi mà thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngán cái gì hết. Dù Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này và qua bao nhiêu sự đau khổ về sau, mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tục trên đầu óc của chúng ta, nhưng mà chúng ta còn kiên trì sống, là chúng ta hành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Vì những người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết, không có ai ăn hiếp. Mà mình tứng lá rồi mình thấy mình cũng chẳng làm gì người ta được, thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái gì nữa, còn cái tạo. Cho nên nhiều người bí thế rồi, nghe mùi gì cũng xin, được cúng ông, cúng bà, ông lên bà xuống cúng để hộ độ gì. Nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiên liên phù hộ cho nó ra khỏi đây đi tới Lâm Thành mà nó cũng vô, cúng cái rồi nó đi. Trong phải là nó nói câu bây giờ tôi vô tôi hỏi bên ba an ninh đây đi Lâm Thành được không, nó sẽ nói cái đó. Nó kể vô chùa nó khắp cái nhà nó quỳ gối cho nó hồi đi Lâm Thành được hả. Vì cái đó nó bị gì nó lúng túng rồi, biết cái gì hết. À, nhưng mà giờ cái đó nó mặc hiện cái khỏi thiền liền. Rồi bây giờ chúng ta có cái câu hỏi này nắm lắm để sửa. Chúng ta dồn lên trời thấy ai quản lý mảnh đất của sân này. Nếu bên trên không ban bố cái thần khí điện xuống thì mảnh đất này cứ hết, tư hết, chết rồi. Họ có sống được. Thì cái bên trên đang quản lý cái thần khí này có làm gì được không? Thế không? Sáng suốt ở đầu đêm xuống thì bên trên đêm xuống thì cái này đâu có. Nếu mà tắt thần khí điện thì chúng ta đây ngồi đây là tiêu rồi, đâu có sống mà nói đạo. Có lắm hết chuyện rồi. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không. Các bạn, chính các bạn đang làm thầy lãnh đạo cái chuyện thiên địa. Trong phải các bạn được tâm thương, được là tưởng tâm thương. Cho nên tâm ở trong cái lúc văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị kia lắm. Muốn ý kiến một người tâm thương, mình cũng phải xin phép tại cho người ta muốn nói gì đó cũng được. Người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chứ không có dám là chê người đó. Bởi vì chúng ta không thích, hay là không hiểu gì, không muốn nói. Không phải làm càng như đây được, không hỏi mà không nói thì vô mất cái bọc nhiệt, cái đó không được. Thật tôn trọng cái nhân vị vậy. Chiếc xe hơi ở đây lái lên xe hơi là thấy người ta đi lỡ bước ra ngoài đường là anh cũng xô đuổi người ta, có cách xô đuổi la lô rồi, người ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, người đó nó lỡ bước qua con đường thì mình phải truyền đạo lại để người ta đi. Khối óc tạo xe hơi chứ xe hơi đâu có tạo khối óc, là bằng mình đi. À, học sinh của mình nó còn đứng trong cái hỗn độn, lộn xộn. Nhưng bây giờ thực tế ở đây mình lắp lại cái thật tự trong tư tưởng của mình. Rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình càng ngày càng tốt hơn. Quý vị thấy có quý vị là một vị bác học là khai thác cái chuyện nhân viên để tìm cái nguyên năng nguyên liệu điểm quan tôn gốc để nhập niết bàn cũng như Đức Phật đã làm và đã đạt, chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được. Nhiều người đó chỉ khắc phục với họ, chắc chắn họ phải tập tập. Chắc chắn họ phải tiến tới một cái nơi đó. Bởi vì đặc biệt đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tim bộ đầu là không cho các bạn xài cái phạm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phạm tâm là các bạn vẫn còn lấy của sở đầu. Và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu không có lấy của sở ai hết. Tự do phát triển. Hòa đồng. Thăng tiến lên trên. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh cấp tốc. Các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy à, mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới thì các đối xử của mình nó cũng tương đồng với những người văn minh. Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta xuống ống như bên Mỹ người ta tự do, đâu có dùng cái e nó bắn cái rầm để phải nói để phép. lễ độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia không vậy? Các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết. Có lễ độ. Lên trên đó cái lễ độ tự nhiên có cái giới đó các bạn sẽ học. À, cũng gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt bạn. Bạn là người lễ độ được sự cô tiên nó ứng hậu. Lúc đó hiện ra rồi mình mới phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó cứ muốn kể thì ta không có nói nhưng ta có ứng ra. À, sau này các bạn xuất hồn được rồi các bạn thấy từ ngay ở thế gian. Bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai là những rau cỏ. Những cái cây bị giam hãm đứng một nơi thế nó khổ cực kia lắm. Cái lúc đó mình nghe, mình hiểu cái âm thanh không? Sự đau khổ đó là cái vô trong cái trường đại học của thiên nhiên rồi. Mình lên trên kia, mình mới đi đứng cái lễ độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này này nó sẽ dẫn dắt các bạn tâm lớp, cơ lan, thương tự. Tự mở thì các bạn đi tới thương tự, cắt tự đàng hoàng chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng một cái tư duy như đó, phần nào mình sửa cái hạ thừa, rồi tương thừa, thương thừa. Mình nắm cái điểm đó, xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thừa thừa. Lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thừa thừa. Và cái văn minh mỗi dân nó mỗi khác. Một chi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng nhẹ, đơn giản. Và thông minh hẳn đi. Chứ không có dài dột đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này. Bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì, đóng rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nào cũng chuyện của thiên hạ. Nhưng bạn bây giờ hãy thấy gì, bạn mua cái tủ gì, cái nó ở dưới cái kinh năm này hay để em cuốn, mai kinh năm kia hay để em cuốn. Để mấy trăm cuốn rốt học, rốt cuộc người ta thi của bạn một câu đó, bạn không biết được trả lời. Thế là bạn chưa có con cuốn nào hết, nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, trăm cuốn. Rồi ra ở đời này coi sơ qua rồi hỏi cho ông biết cái gì, tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà biết cái gì ta hỏi con không biết được cả là. Hỏi cái tại sao tôi lại nói Nam Mô Di Đà Phật. Cái đầu đề của cái cuốn sách. Là mong cách nghe cho tôi nghe, không có biết được thêm, nói thiệt. Có nhiều người đã đọc Nam Mô Di Đà Phật kính nể ông Phật, chứ không biết Nam Mô Di Đà Phật là kính. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lệ lỗi đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật. Đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ sau này chết ông dẫn mình đi chứ. Tôi trước cũng vậy. Cũng có lưỡi điện hoài. Không có biết nhiều gì đâu. Sau này càng tôi càng khám phá ra mình cái thật. Được là sáu cái luân xa rõ ràng để chạy điều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải em hết. Nó có tiểu thiên địa, nó quốc gia. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình. Nó động loạn, nó mới tối tâm. Tối tâm nó mới làm điều sáng thấy. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái sáng để quốc. Con rùi, con muỗi cũng biết trật tự. Con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Cho nên không có lộn xộn. Cho nên cái cảnh vật, người ta vẽ cảnh vật những cây liễu yếu này kia kia nọ, các bạn thấy thanh bình, hết sức thanh bình, sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại. Và nó động loạn cái gì, nó tối tâm, ngày đêm nó cũng là bão bừng mây, nguy hiểm, lo bạc loạn. Bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi thì nó là cái xác đề Phật. Bất cứ giờ phút nào các bạn không biết chuyện ngủ, cái vui, cái buồn không có. Trong đó nó đã có trật tự rồi. Đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đó. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi không có cái sự bất an nữa. Thì nó biến thành cái xa vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái xa vệ quốc bất phật. Thì nó bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên qua bên Mỹ, bên Tây đi tung tung hết. Tổng cuộc rồi cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta học được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lỗ phí ra đi, chặn đúng cái ảo tưởng ra đi, rồi để mở lên mình thấy.
tôi phải trở về với tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thành được. Đó là cái sao vậy Phật. Muôn đời chúng tôi làm cho tôi cô độc viên một mình. Tôi là chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có tình lớp thứ tự ở bên trong. Từ thanh tới trượt, từ trượt tới thanh, tôi biết hết.